3. Chấp thủ. Không suy tư là để nhìn thấy và hiểu biết vạn pháp với cái tâm vô chấp thủ. Khi được sử dụng, nó tràn ngập khắp nơi nơi và nó chẳng bám dính vào đâu hết. Lục tổ huệ năng. Bám chặt hay không bám chặt? Chấp thủ là một cấu trúc nguyên thủy. Chúng ta thường cảm thấy thế gian có tính chất bám dính, hay chúng ta dính kết như thế nào đó với những thứ đang gắn chặt vào chúng ta. Mỗi lần tiếp xúc với một khách thể thông qua ngũ quan của mình, những đối tượng thấy bằng mắt, các âm thanh, mùi vị, cảm giác hay các suy nghĩ, cấu trúc chấp thủ liền có dịp để thể hiện. Chẳng hạn ngay khi chúng ta nhìn vào cái gì đó, chúng ta đồng nhất với nó. Tôi thấy một bông hoa, nhanh chóng biến thành, tôi thích bông hoa này, tôi muốn có bông hoa này cho mình. Là một trải nghiệm, nó vô ngã, chúng ta không nghĩ rằng có một bông hoa ấy hiện hữu, hay bông hoa ấy được nhận biết. Nếu tôi có một suy nghĩ, tôi không trải nghiệm và nói với chính mình có một suy nghĩ, mà là nó lập tức trở thành suy nghĩ xuất sắc của tôi hay suy nghĩ tệ hại của tôi. Một vấn nạn ngay lập tức trở thành vấn nạn của tôi và là điều duy nhất đang hiện hữu trong cuộc đời tôi vào giây phút ấy. Khi không chấp thủ, trải nghiệm của chúng ta có thể trở nên rộng lớn hơn và chúng ta có thể hội nhập một cách sáng tạo với thế gian một cách thật phóng khoáng. Bằng cách này, chúng ta thanh tịnh tâm. Loại thanh tịnh này chẳng có chút liên quan nào đến việc trở nên hoàn mỹ và thánh thiện hay thậm chí thoát khỏi mọi nhiễm trược. Loại thanh tịnh tâm này có thể là trở nên giao tiếp với thế gian mà không bám chấp vào và đối diện với các biến cố lẫn các điều kiện một cách trọn vẹn mà không dính mắc hay bị chi phối bởi chúng. Qua việc đồng nhất mình với những gì nhận biết và trải nghiệm, chúng ta đang làm đông cứng cái tôi của mình lẫn đối tượng nhận biết. Qua sự đông cứng cái tôi của mình, chúng ta giản lược bản thân thành những gì chúng ta đang chấp thủ. Bởi sự giản lược bản thân mình thành những gì đang chấp thủ, chúng ta phóng đại nó và rồi trở nên bị dính chặt thật sự và chúng ta sẽ cảm thấy bị tê liệt và mất tự do. Suy nghĩ đó đã tóm được tôi thay vì sự cho phép của tôi làm nảy sinh suy nghĩ. Mà suy nghĩ thì vốn là tạm bợ và chỉ nảy sinh do những điều kiện nào đó mà thôi. Khi làm như vậy, chúng ta khuếch đại sức mạnh của suy nghĩ. Có thể làm rõ cơ chế này qua một ví dụ thực tế. Tôi yêu quý một cái gì đó như một cái chén nhỏ mạ vàng chẳng hạn, bởi nó là của tôi và nó quý giá, cho nên tôi giữ chặt nó. Do đó, về mặt cụ thể, tôi cầm nó trong lòng bàn tay và siết chặt các ngón tay quanh nó. Nếu tôi làm vậy trong một thời gian, bàn tay của tôi sẽ bị chuột rút. Tôi cũng sẽ chẳng còn có thể sử dụng tay cho mình bất cứ điều gì khác. Điều đó có nghĩa là tôi đang bị dính mắc vào những gì mình đang chấp thủ. Giải pháp cho cấu trúc chấp thủ dựa trên sự tiếp xúc dĩ nhiên không phải là thả bàn tay đang cầm chặt hay vứt bỏ vật đang được cầm chặt. Điều đó quá quyết liệt. Vật thể ấy vốn dĩ đâu có yêu cầu được cầm chặt, mặc dù sự quý giá và vẻ đẹp của nó trở nên cực kỳ quyến rũ. Thiền có thể giúp tôi nhẹ nhàng thả lỏng tay và đỡ đồ vật đó thoải mái trên lòng bàn tay của mình. Bằng cách này, tay tôi có sự chuyển động và sự tự do.
Chấp thủ tiêu cực.
Chúng ta chấp thủ bằng hai cách, ham muốn và khước từ. Khi chúng ta khước từ một cái gì đó, chúng ta đang chấp thủ nó theo chiều ngược lại và theo cùng một quá trình đồng nhất, củng cố, cách ly, hạn chế và khuếch đại. Hãy nhớ lại, lần mới đây nhất, bạn không ưa ai đó, bạn không thể chịu được việc phải thấy con người đó. Nếu tình cờ gặp anh ta, bạn để ý thấy ngay tất cả các khuyết điểm của anh ta và anh ta đã không ngừng có mặt trong tâm trí bạn. Khi chấp thủ bằng sự khước từ, chúng ta siết chặt xung quanh vật thể hay con người đó và rải rất nhiều năng lượng xung quanh vật thể hay con người đó. Điều này có thể giải thích một số căng thẳng và tình trạng mệt mỏi trong cuộc sống của chúng ta. Cách đây mấy năm, tôi có tiến hành một kỳ an cư kiết hạ kéo dài một tháng tại một trung tâm thiền định mới ở Bắc Mỹ. Thường thì trong một kỳ an cư như vậy, tôi đều có một công việc thường nhật mà tôi phải bỏ ra mất một giờ mỗi ngày. Bởi tôi rất thích hái rau, cho nên tôi chọn làm việc vào lúc 8 giờ sáng để chuẩn bị rau quả cho bữa ăn trưa, bữa chính trong ngày của chúng tôi. Chúng tôi có đến 30 người tham dự, cho nên cần phải sắt rất nhiều rau quả. Bụng tôi thì yếu, không thể ăn được ớt chuông, cho dù thuộc loại gì, nhưng các đầu bếp của chúng tôi có vẻ như khá yêu thích loại thực vật đặc biệt này, cho nên ngày ngày tôi đều được chào đón bằng cảnh tượng là một đống ớt cần phải sắt gọt. Do đó tôi biết ít nhất cũng có một món chính tôi sẽ không thể nào ăn được trong bữa trưa. Bởi đây là biến cố diễn ra hàng ngày, cho nên tôi có cơ hội để thấy mình lo lắng mỗi ngày. Tôi có thể thấy rằng mình có sự chọn lựa là bám chấp vào chuyện có món ớt hay là không, có đồng nhất với chúng như một trở ngại cho sự thiền định của mình hay không. Vào một buổi chiều, tôi đang ngắm những làn mây mỏng bay ngang bầu trời. Trong khoảnh khắc đó, tôi thấy rằng các quả ớt có thể giống như những làn mây mỏng bay ngang bầu trời. Tôi có thể để cho chúng di chuyển ngang qua trường thị lực của mình và do đó bắt gặp chúng theo một cách thế thật thoáng rộng. Hoặc tôi có thể giống như một con nhím, bất cứ thứ gì rơi trên lưng nó đều sẽ bị mắc kẹt lại trong mớ lông của nó và rửa mục. Trong trường hợp này, thiền định cho phép tôi tạo ra không gian khi tiếp xúc với những quả ớt và sự quan sát cho phép tôi nhìn thấy những hậu quả tiêu cực của việc chấp thủ vào chúng, do đó mà tôi có thể ứng phó với chúng theo một cách thế nhẹ nhàng hơn. Khi từ Hàn Quốc trở về châu Âu và sống tại Anh, tôi đã làm nghề dọn dẹp nhà cửa thuê trong suốt 10 năm. Một trong những khoảnh khắc khủng khiếp nhất của tôi là khi dọn dẹp các nhà tắm, nhất là các toilet. Những gì tôi sẽ thấy trong bồn cầu, tôi sẽ nhảy giật lại với cảm giác hết sức chán ghét nếu tôi thấy có thứ gì đó và sẽ dội nước cho nó đi thật nhanh trong lúc ngoảnh mặt sang chỗ khác. Thế rồi, vào một ngày kia, khi đang sinh hoạt một cuộc an cư kiết hạ tập thể, tôi tiếp tục công việc dọn dẹp như thường lệ. Tôi bước vào nhà tắm một cách hết sức bình thản, mở cái nắp bồn cầu lên và có cái gì đó thật lớn, màu nâu đang nổi lên bền. Tôi chẳng chút bối rối, tôi thận trọng quan sát nó với sự chăm chú và khách quan và thấy rằng nó chỉ là cái chất gì đó, không hơn không kém. Tôi vẫn dội nước cho nó xuống bởi vì công việc của tôi là dọn dẹp, vệ sinh. Chẳng có phiền não gì hết, chỉ là cởi mở và thấu suốt, bởi vì trong khoảnh khắc ấy chẳng có sự khuếch đại nào hết. Thiền đã tạo ra không gian để chúng ta nhìn thấy sự vật một cách khác đi. Vấn nạn không phải là chính bản thân bất cứ sự vật nào, mà là thái độ khuếch đại cái xấu của nó. Điều này tôi có thể thấy rõ lúc bà tôi bị bệnh và không làm chủ được mình. Tôi đã tận tay chăm sóc cho bà suốt mấy ngày, và vào một buổi sáng, bà loay hoay như thế nào đó mà đã để lại một ít phân trên tấm thảm trong phòng ngủ. Khi bước vào đỡ bà dậy, tôi không để ý nên đã dẫm lên nó và trây đầy khắp nơi cho đến khi tôi hiểu ra những gì bà đã làm và tôi đã làm. Trong một lúc, tôi đã sững lặng cả người. Và tôi bắt đầu cảm nhận những cơn chấn động quen thuộc của kinh hãi, giận dữ lẫn tuyệt vọng khi đối mặt với một tình huống bất ngờ và khó khăn. Nhưng tôi đã nhận ra rằng chúng không cần thiết. Tôi không cần đến chúng và chúng sẽ chẳng giúp tôi đối phó tốt hơn chút nào đối với tình huống này. Ngược lại, chúng còn sẽ giết chết trí tuệ và tình thương. Do đó, tôi đã không khuếch đại những cảnh tượng đập vào mắt mình và đã quyết định quan tâm đến tình huống đúng như nó đã là. Tôi thấy ngay trong cả tình huống như thế, người ta cũng vẫn có thể chấp nhận và ứng phó bằng sự thiện xảo và lòng từ ái. Điều duy nhất cần thiết là phải dọn dẹp, vệ sinh ngay tức thì, trước tiên là vệ sinh cho bà. Rồi đến phòng ngủ, phòng ăn và nhà bếp. Tôi rất ngạc nhiên là mình có thể hoàn thành được việc này trong vòng một giờ mà chẳng có chút hối hả quá đáng. Thế rồi tôi đã hiểu rằng nếu mình không chấp thủ hay khuếch đại, mọi việc có thể hiệu quả hơn và thoải mái hơn.
Gặp gỡ thế giới của ngũ quan.
Sự gặp gỡ của chúng ta với thế gian mang tính đa chiều kích. Chúng ta thấy một bông hoa, chúng ta nhận ra đó là một bông hoa. Chúng ta thấy màu sắc của nó, chúng ta cảm nhận kết cấu của cánh hoa và chúng ta có thể ngửi được hương thơm của nó. Nhưng khi chúng ta nhìn thấy điều gì đó, liệu chúng ta có thể thực sự nhìn thấy nó, tiếp xúc với nó và phản ứng với nó theo một cách thế không chấp thủ hoặc không phóng đại hay không? Nếu chúng ta đồng nhất với nó bằng bất cứ giá nào, quá trình chấp thủ sẽ xảy ra sau đó. Nối tiếp với sự củng cố là sự hạn chế, khuếch đại và tán dương. Nếu nhìn thấy một cái áo đẹp nhưng đắt tiền trong cửa hàng, tôi có thấy nó như là cái áo mà tôi tuyệt đối phải có để tạo ấn tượng với tất cả bạn bè. Hay tôi nhìn thấy một cái áo đẹp mà tôi có thể mua một lúc nào đó nếu có tiền và có thời giờ để mặc thử. Trong tình huống thứ nhất, sẽ có nhiều sự gia trọng, sự suy nghĩ và cảm xúc liên quan đến việc mặc chiếc áo. Ở tình huống thứ hai, sẽ có sự nhẹ nhàng thoải mái và phóng khoáng khi người ta không gặp gỡ khách thể theo một cách thế căng thẳng và có tính chất ám ảnh, bởi vì nhân dạng của tôi không phải nằm trong chuyện mua và sở hữu được nó. Tôi thường xuyên viếng thăm hai vị thiền sư người Hàn Quốc sau khi đã trở thành sư nữ. Điều rất đáng nói liên quan đến sự hiện diện của họ chính là sự vắng bặt, tâm trạng căng thẳng. Họ luôn hết sức ung dung. Thường thường nếu gặp điều gì đó khiến mình thấy phiền lòng, khi tôi đến viếng họ, nó sẽ bốc hơi ngay. Điều đó cứ như thể sự thư thả và phóng khoáng của họ, thái độ phi chấp thủ của họ, có tính chất lây lan. Đôi khi chúng ta cảm thấy như vậy về chính mình, khi chẳng chấp thủ bất kỳ cái gì hết, và trái tim của chúng ta rộng mở. Chúng ta có thể gặp gỡ một cách sáng tạo và dấn thân trọn vẹn với khoảnh khắc ấy.
Nhìn.
Tôi trở lại Hàn Quốc vào năm 2004, sau khi đã đi khỏi đó nhiều năm. Mọi thứ đều thay đổi, các khu nhà chung cư mọc lên như nấm khắp nơi nơi, ngay cả trong khuôn viên của một ngôi chùa nhỏ do một vị sư bạn tôi trụ trì ở ngoại ô Seoul. Ngôi chùa này lúc trước nằm ở vùng quê, vây quanh là đồi núi và rừng thông. Các ngọn đồi xanh vẫn còn đó, ở phía sau lưng, nhưng trước mặt thì cảnh tượng duy nhất là những tòa nhà khổng lồ, to gấp 10 lần ngôi chùa. Tôi tự hỏi làm thế nào mà ông bạn của tôi có thể sống được ở nơi đó. Thế nhưng, chuyện ghét những khối chung cư đó sẽ chẳng được tích sự gì, và còn khổ sở nữa bởi vì, xét cho cùng, chúng sẽ chẳng bao giờ dời đi đâu cả. Thay vì thế, ông chỉ nhìn thấy chúng như chúng đang là, to và cao, có rất nhiều người, những người đang cần một nơi để sống, những người cũng có Phật tính, tiềm năng để giác ngộ. Thiền cho phép chúng ta vượt ra khỏi sự tiếp xúc đơn giản trực tiếp với vạn pháp để nhìn thấy những điều kiện làm khởi sinh chúng. Nó giúp cho sự giao tiếp của chúng ta với thế gian trở nên phong phú hơn và đa chiều kích hơn. Trong kỳ an cư kiết hạ ở Massachusetts, hàng ngày tôi sẽ thiền hành khá lâu trên các con đường đầy tuyết. Trong rừng có những cây phong, tôi yêu những cây này, chúng hết sức cao lớn, thẳng và trắng toát. Tôi nhìn chúng đang đứng trong tuyết. Trong một lúc, tôi có thể liên thông với vẻ đẹp của chúng mà chẳng có chút mảy may dao động nào trong tâm. Và rồi tôi sẽ bắt đầu chấp thủ và nảy sinh ý nghĩ. Tôi thật sự rất thích những cây này đây. Trồng được những cây này ở vườn sau nhà mình thì hay biết mấy. Khu vườn cũng phải đủ lớn nữa. Tôi có thể tìm được mấy cây đó ở đâu đây? Cho đến lúc đó thì tôi chẳng còn dính dáng chút nào đến loài cây ấy nữa. Tôi đã ở trong tương lai. Chẳng có cái nào trong số này nói lên rằng chúng ta không thể thưởng thức được cái đẹp. Chỉ có điều sự thưởng thức thực sự sẽ biến mất ngay khi chúng ta chấp thủ và tính toán, bởi sự chấp thủ và tính toán sẽ gỡ bỏ chúng ta ra khỏi trải nghiệm về cái đẹp. Một điều khác chúng ta làm liên quan đến những vật thấy bằng mắt chính là sự chấp thủ cũng bằng mắt. Một vật gì đó đang không hiện hữu ở nơi ấy. Điều này hết sức nguy hại. Vào năm 2000, chồng tôi và tôi từ Anh chuyển sang Pháp để sinh sống. Ngôi nhà của chúng tôi đang trong quá trình tu sửa. Chúng tôi chuyển gác trái thành văn phòng của chồng tôi vào một thiền phòng nhỏ, nhưng chúng tôi cần có một cầu thang để lên các phòng này. Tôi hình dung một cái cầu thang đẹp bằng gỗ, nhưng thật khó là không kiếm được thợ giỏi, và trong sự thất vọng, chúng tôi đã nhờ người thợ mộc duy nhất mà chúng tôi tìm được. Chúng tôi đã không có được cái cầu thang như mơ ước, thay vì thế, chúng tôi đành sử dụng một thứ gì đó hoàn toàn chỉ mang tính chức năng cầu thang, được làm bằng gỗ thông với những bậc dốc đứng. Bất cứ khi nào đi lên đi xuống cái cầu thang ấy, tôi đều có cảm giác bất mãn và trái ngược. Cho đến lúc tôi để ý thật kỹ lưỡng, tôi bắt đầu thấy rằng khi bước đi trên cầu thang ấy, thật ra tôi đang nhìn thấy hai cầu thang cạnh nhau, một cái đang nằm ở đó, còn một cái được tưởng tượng. Tôi đã không gặp gỡ cầu thang đó đúng như nó đã là, mà là nó phải nên là. Sự bực bội đó hoàn toàn do tôi tạo ra, và việc đó là không cần thiết. Ngay khi nhìn thấy mình đang chấp thủ vào một thứ gì đó vốn không có mặt, tôi buông bỏ nó và rồi có thể bình tâm sử dụng cái cầu thang chẳng có gì đặc sắc ấy. Xét cho cùng, cái cầu thang ấy cũng đâu có tệ. xét về mặt chức năng. Hãy để ý xem bạn có đang chấp giống như vậy vào bất kỳ vật gì vốn không có mặt hay không. Bạn có đang loanh quanh với kiểu nhìn kép về các sự vật, những gì đang là và những gì bạn thích hay những gì vốn không có. Đó là một cách sống khổ sở, bởi nó tạo ra trong cuộc đời bạn một dòng chảy bất mãn ngấm ngầm. Thường thường, một trong những điều chúng ta có thể chấp là cách chúng ta nhìn. Thường thì trong tâm trí, chúng ta hay có một ý tưởng nào đó về cách chúng ta nhìn, và chúng ta ngạc nhiên khi nhìn vào chính mình trong gương lúc hình ảnh trong gương không tương ứng với hình ảnh trong đầu. Điều thậm chí có thể còn nguy hiểm hơn nữa là chuyện chấp vào hình ảnh trong đầu. Một dạng của chứng biến ăn có vẻ xuất phát từ thái độ gia trọng, nặng nề, kiểu chấp thủ cái nhìn kép như vậy. Người mắc bệnh biến ăn có nhận thức sai về cơ thể của mình do sự thích nghi không tốt đến độ những gì họ nhìn thấy trong gương không tương ứng với hình ảnh đang có trong đầu về cơ thể của họ. Để làm cho hai hình ảnh này trùng khớp với nhau, họ phải bỏ đói chính mình. Một ví dụ cực đoan, nhưng đối với nhiều người chúng ta thì chuyện làm những điều tương tự là hết sức phổ biến.
Nghe.
Một trong những căng thẳng thường xuyên trong cuộc sống hiện đại chính là tiếng ồn. Tiếng ồn ở xung quanh, tiếng ồn sinh hoạt của những người khác. Khi chuyển đến sống ở nước Pháp, sân vườn nhà chúng tôi có một tảng bê tông lớn mà chúng tôi rất muốn dỡ bỏ, nhưng nó quá lớn và người ta phải dùng đến máy khoan để làm nó vỡ ra thành nhiều mảnh nhỏ. Ngày mà người ta làm công việc ấy là một ngày đẹp trời và tôi muốn làm việc trong mảnh vườn bên cạnh. Nhưng âm thanh thật là điếc tai và gần như át hẳn hết mọi ý nghĩ. Do đó tôi bèn quyết định thí nghiệm phương pháp quán âm. Trong phương pháp quán âm, bạn lắng nghe âm thanh bằng thái độ không phân tích, đặt tên, chấp thủ hay khước từ bất kỳ tiếng động nào có thể xảy đến. Bạn không đuổi theo các âm thanh mà là cho phép chúng đến với mình. Bạn tập trung sự chú ý vào chúng khi chúng khởi sinh bằng ý thức mở rộng đón nhận. Đây là những gì tôi đã tiến hành trong mảnh vườn ấy. Khi đào mấy củ hành, tôi đã đi vào các âm thanh do cái máy khoan thủy lực gây ra. Âm thanh đó lớn khủng khiếp và át hết mọi thứ, nhưng đó chẳng phải là tiếng động duy nhất. Khi thật sự chú ý, thật sự lắng nghe một cách chủ tâm, tôi cũng có thể nghe thấy nó êm ái và khoan nhạc khác nhau. Tôi để ý thấy rằng khi đi sang chỗ khác, có vẻ như tôi dễ có cơ hội bị phân tâm và chấp thủ nhiều hơn vào những tiếng động điếc tai. Khi trở lại cạnh chúng và đi hẳn vào âm thanh đó, tôi thấy hoàn toàn thoải mái. Sự tập trung chú ý cho phép tôi trải nghiệm tiếng ồn theo một cách thế thoáng rộng. Ngay khi tôi tạo sự cách biệt với những âm thanh và cảm thấy mình nằm bên ngoài chúng, sự phê phán và cảm giác khó chịu liền dấy sinh. Tôi có thể nhìn thấy một cách rõ ràng mình có một chọn lựa. Tạo ra không gian bên trong việc nghe những âm thanh đó, hoặc đóng chặt bản thân mình lại trước những âm thanh đó. Như thể hai thực thể khác nhau không chảy chung trong một dòng tương tục của sự tiếp xúc và quan hệ. Và do đó làm dấy sinh sự cứng động và căng thẳng. Có một lần tôi đang dạy về thiền định cho một nhóm, thì một người hàng xóm bắt đầu mở máy cắt cỏ trong lúc nghe nhạc rock. Tôi đã mời mọi người thực hiện phép quán âm. Vào cuối ngày hôm đó, một số người nói với tôi rằng những âm thanh đó thật ồn ào quá mức. Còn những người khác thì nói rằng khi cởi mở đón nhận các âm thanh, họ cảm thấy hết sức thoáng đãng. Các âm thanh đó là như nhau đối với tất cả những người tham dự, nhưng chính thái độ ứng xử với chúng của họ đã tạo nên sự khác biệt. Một số người do sự chấp thủ tiêu cực vào các âm thanh đó bị trói chặt xung quanh chúng và trải nghiệm chúng như thể chúng đang vi phạm vào không gian và ý thức của mình, bằng cách chấp thủ rằng các âm thanh đó là khó chịu. Họ đã làm cho mình trở nên cứng động, do đó mang đến cho chúng nhiều sức mạnh gây phiền não hơn. Những người khác nhờ cởi mở đón nhận các âm thanh đó đã làm khuếch tán sức mạnh gây phiền não của chúng. Các âm thanh đó đã hòa quyện thành một tổng thể môi trường, trong đó chẳng có cái gì bị khước từ cả. Chúng ta phải thận trọng, đừng đánh đồng thiền định với việc ngồi trong một căn phòng yên tĩnh. Tôi chào đón bất kỳ âm thanh nào khi đang tọa thiền với tư cách những công cụ của ý thức. Chúng giúp tôi trở về với khoảnh khắc hiện tại trong sự ngồi, đứng, đi, nghe, sống bằng một tiềm năng to lớn. Nếu tôi lắng nghe bằng thái độ thiền quán, các âm thanh chẳng hề mang tính xâm phạm chút nào. Chúng đang trở thành một phần của âm điệu đời sống. Chúng nhắc nhở tôi về mối liên quan của mình với thế gian. Mặt khác, chúng ta phải thận trọng không dùng môi trường ồn ào như một phương tiện ngăn không cho chúng ta lắng nghe các suy nghĩ, cảm xúc và cảm giác của mình. Thế giới hiện đại có vẻ đầy ắp những âm thanh có mục đích nhằm gây sao lãng hay để xoa dịu con người. Và rồi sự im lặng có thể trở nên có tính đe dọa. Làm cách nào chúng ta có thể tìm được tự do và sự thoải mái trong việc lắng nghe sự im lặng lẫn các âm điệu của đời sống?
Lời nói gây tác động.
Bất cứ khi nào ai đó nói với bạn, hãy để ý xem bạn bị ảnh hưởng nhiều bao nhiêu bởi những lời nói của người ấy. Các chương trình trò chuyện trên truyền hình có thể có hiệu quả tương tự. Có khi bạn cảm thấy hết sức tốt đẹp, và lúc khác thì bạn lại cảm thấy tức giận với ai đó. Một người mà chẳng hề đụng chạm gì với bạn, nhưng lại đã có chuyện với một người khác, và người này thì đã nói lại hết với bạn. Nếu ai đó kể cho bạn nghe những điều tiêu cực, trừ phi bạn vững vàng, còn không bạn sẽ bị ảnh hưởng bởi những lời họ nói. Nếu ai đó không ngừng chỉ trích bạn, bạn sẽ phải cực kỳ bình tâm để không bị ảnh hưởng tiêu cực bởi những lời này và cảm nhận không hay về bản thân. Đây là một trong những quà tặng của thiền, giúp bạn hiện hữu trọn vẹn theo một cách thế bình tâm vững vàng. Nó cho phép bạn vững chắc như núi, nhưng cùng lúc đó cũng mênh mông như biển. Đây là những phẩm chất chúng ta cố gắng dung bồi bất cứ khi nào chúng ta lắng nghe ai đó. Có lần, tại một buổi họp, có người đã chỉ trích tôi. Nghe thật đáng buồn, nhưng tôi đã hoàn toàn tiếp nhận nó, cố gắng không nghĩ xấu về mình, mà nhìn vào những tình huống khác nhau. Có những tình huống mà lời chỉ trích ấy là đúng. Khi quan sát thói quen đó của mình, tôi có thể thấy khi cấu trúc như vậy trở nên cứng nhắc và bị phóng đại, nó sẽ gây phiền nhiễu cho những người khác và có thể khiến tôi trở nên khó khăn và căng thẳng. Điều gì giúp cho bạn vẫn giữ được bình tĩnh và cởi mở? Trong những điều kiện nào bạn giữ được vững vàng và tự tin, trong khi người khác thì không. Việc tập trung chú ý trong thiền định sẽ giúp bạn trở nên điềm tĩnh hơn và do đó cảm thấy mạnh mẽ và vững vàng hơn. Việc dung bồi sự quán sát sẽ cho phép bạn đối diện với các tình huống không phải theo kiểu một chiều, mà là đa chiều, cho nên bạn không bị mắc kẹt mà có thể phản ứng một cách sáng tạo.
Ngửi.
Chúng ta có thể rơi vào cảnh trạng cũ khi chấp thủ và bám dính vào các mùi. Nếu khứu giác của chúng ta hoạt động đúng, khi ấy vô số mùi sẽ mở ra. Điều này có thể là một quà tặng hết sức tuyệt vời nếu chúng ta có sự chú ý đến chúng. Chúng ta có thể thưởng thức hương thơm nồng nàn của các bông hoa mới nở, mùi hương nước hoa thú vị của một cô gái, hay hương thơm đậm đà của một ổ bánh mì đang nướng. Với thiền định, chúng ta có thể ý thức trọn vẹn hơn về các mùi, không phải qua thái độ chấp thủ, mà là có thể thực sự hiện sinh trước chúng. Tôi rất thích những điều mới, và tôi cũng yêu các hương thơm, nhưng tôi lại dị ứng với nước hoa và không chịu được bất kỳ loại nước hoa nào. Do đó, bất cứ khi nào có mặt ở một sân bay, tôi đều bị thách đố bởi hai cấu trúc hỗn hợp này. Sức hấp dẫn và sự thử nghiệm khi bước ngang qua các quầy bán nước hoa miễn thuế. Khi tôi trải nghiệm sự tiếp xúc với nước hoa thông qua khứu giác, sự quyến rũ phải thử chúng chỉ cần một chút trên cổ tay là rất lớn. Tôi có thể cảm nhận sự chuyển động rất mạnh hướng về phía nó, giống như có một lực kéo vậy. Nhưng đây là sự tập luyện thiền quán của tôi, cưỡng lại sức quyến rũ của hương thơm, trong khi vẫn hoàn toàn ý thức về nó. Đây là cuộc trắc nghiệm về sự gặp gỡ và ngửi, mà không phải là chuyện sở hữu cụ thể hữu hình, không ước muốn biến nó thành của mình, không chấp thủ. Chúng ta cũng có thể tập luyện với những mùi khó chịu. Tôi có một người hàng xóm hay đốt một đống rác bằng nhựa dẻo ở sân sau. Chúng tôi đã yêu cầu chị đừng làm như vậy nữa, nhưng đây có vẻ như là điều duy nhất chị được luật pháp cho phép làm đối với loại rác nhỏ bằng nhựa dẻo. Do đó sự việc ấy đã trở thành phép thiền quán về khứu giác của tôi. Khi mùi nhựa cháy bay sang chỗ tôi ngồi ở hàng hiên, tôi chỉ để ý đến nó. Khi nó đến và đi, tôi không cường điệu nó hay làm cho nó sinh sôi nảy nở. Mặc dù cũng giống như bất kỳ ai khác, tôi thấy nhẹ cả người khi đám lửa nhỏ đó cháy hết và tôi có thể hít thở trở lại không khí trong lành và mát mẻ.
Ăn.
Khi chúng ta ăn uống, sự chấp thủ thường xảy ra. Chúng ta ăn một miếng sô-cô-la và sẽ khó lòng không ăn thêm miếng nữa nếu có thể. Đã bao nhiêu lần chúng ta cảm thấy hối hận là con mắt đã lớn hơn cái bụng. Đây là một điều khó khăn bởi nó gặp phải những cấu trúc sinh tồn của con người. Chúng ta cần ăn theo thời gian. Chúng ta có thể phát triển những cấu trúc ăn uống lành mạnh. Biết ăn những gì và bao nhiêu. Nhưng chúng ta cũng có thể phát triển những thói quen ăn uống có hại. Khi ăn quá nhiều hoặc quá ít hay ăn những thứ không tốt cho cơ thể. Thật rất dễ để ăn quá nhiều, nhiều hơn mức mà cơ thể cần. Chấp thủ là cơ chế sẽ làm cho điều đó xảy ra. Bạn nhìn thấy các đứa trẻ làm điều này, ăn hoài những gì chúng thích cho đến khi bị bội thực. khi ăn quá nhiều thứ gì đó mà bạn thích, bạn đang chấp thủ vào cảm giác ngon miệng mà bạn đang trải nghiệm. Nhưng bạn cũng đang chấp thủ vào ý tưởng hạnh phúc đi liền với khẩu vị đó. Nếu mang thiền vào chuyện ăn uống, bạn sẽ trở nên ý thức về màu sắc, hương thơm, kết cấu và mùi vị của món ăn. Bạn ý thức về mỗi miếng ăn đưa vào miệng và bạn không ăn nó chỉ để cho no bụng, mà là ăn một cách trọn vẹn.
Chấp thủ vào cái mới.
Việc ăn uống cũng có thể dạy cho chúng ta điều gì đó về thái độ chấp thủ vào cái mới, lẫn việc nó có thể mang lại sự mệt mỏi như thế nào. Bạn có thể có một món yêu thích mà bạn đã không ăn trong một thời gian dài. Một ngày kia, bạn được nếm lại nó, và điều đó cứ như bạn mới được ăn nó lần đầu tiên. Đây là một trải nghiệm thật tuyệt vời, cảm giác thật mới mẻ, giống như bạn chưa từng trải nghiệm món đó trước đây bao giờ. Rồi bạn làm lại món đó theo đúng như cách thức cũ, hay trở lại cùng nhà hàng ấy, nhưng trải nghiệm đã không giống như xưa. Bạn không thể khôi phục điều không thể tả được mà món ăn đó đã có vào ngày ấy. Những gì bạn không thể khôi phục được chính là sự mới mẻ của trải nghiệm. Ngay khi bạn trải nghiệm điều gì đó mới, nó sẽ chẳng bao giờ còn là mới nữa. Như ngài Ajahn Chah nói, nếu ngày nào chúng ta cũng ăn một món ăn ngon, nó sẽ chẳng còn là món ăn ngon nữa. Chúng ta sẽ trở nên quen thuộc với nó. Chúng ta sẽ tìm kiếm điều gì đó khác, điều gì đó mới. Rất có thể chúng ta sẽ không ngừng cố gắng tìm kiếm những điều thích thú mới. Và rồi di chuyển từ cái này sang cái khác, bởi vì hết cái này đến cái khác đã trở thành những trải nghiệm cũ. Những gì chúng ta lặp lại, chúng ta không hưởng được trải nghiệm đặc biệt của lúc trước, của lần gặp gỡ đầu tiên, của khoảnh khắc đầu tiên. Chúng ta có thể chuyển từ cấu trúc phấn khích sang sự phản ứng biết thưởng thức hay không? Mỗi khoảnh khắc của cuộc sống đều là một bí ẩn. Chúng ta có thể hít thở, thấy, nghe, ngửi và nếm. Chúng ta là những sinh thể phức tạp đang sống trong khoảnh khắc này. Chúng ta có thể khôi phục cái đẹp của điều ấy, cái bí ẩn tuyệt đối của cuộc đời này hay không? Có lần, đứa cháu gái 5 tuổi của tôi đang ở cùng với mẹ tôi ngay tầng dưới phòng chúng tôi. Một tối thình lình cháu xuất hiện trong lúc chúng tôi đang nghỉ ngơi và nghe nhạc cổ điển sau khi làm vườn. Cháu nhìn chúng tôi và nói rằng cháu sẽ múa. Thế rồi, cháu múa theo tiếng nhạc của Schubert trong lúc chúng tôi ngồi xem. Cháu đã theo dõi xem chúng tôi có chăm chú hay không và chúng tôi thích thú ngồi nhìn cháu múa, đồng thời lắng nghe tiếng nhạc trong lúc ngồi im lặng trên ghế sofa. Đó là một khoảnh khắc cực kỳ đặc biệt giữa cháu và chúng tôi, nồng ấm và đáng tán thưởng. Thế rồi cháu đi ăn cơm và đi ngủ. Qua ngày hôm sau, cháu lại có mặt lần nữa và cháu muốn chúng tôi mở nhạc để cháu có thể nhảy múa. Cháu đã cố gắng múa nhưng lạc điệu và tôi đã phải đổi nhạc nhiều lần mà cũng không ổn. Qua mấy ngày hôm sau, cháu đã cố gắng lần nữa. Điều này giống như cháu đang cố gắng phục hồi lại đúng cái đẹp của khoảnh khắc trước đây. Nhưng giây phút đó đã ra đi mãi mãi và mọi chuyện chẳng thể nào lặp lại giống như cũ được. Chúng ta phải hiểu rằng không thể cố gắng tạo ra một trải nghiệm mới bằng những thành phần cũ. Mỗi khoảnh khắc có thể là một khoảnh khắc thú vị nếu chúng ta cởi mở đón nhận nó một cách mới mẻ. Có thể hưởng thụ mọi sự vật dù mới hay cũ nếu chúng ta không chấp thủ nó một cách cứng nhắc. Nếu cố gắng trải rộng bản thân để đón nhận những yếu tố tương đối giống như trước. Trong dòng chảy của thời gian và các điều kiện, chúng ta có thể thưởng thức những gì có thể diễn ra trong sự phóng khoáng đón nhận, dù nó giống như trước hay đã khác biệt. Đây không phải là sự chấp nhận mù quáng, phiến diện hay trừu tượng, mà là một sự đón nhận sáng tạo, quan tâm đến tương tác trọn vẹn với khoảnh khắc đó trong sự tương tục và vô số điều kiện của nó.
Hướng dẫn thiền định. Thiền quán âm.
Hãy ngồi thật yên tĩnh như núi và mênh mông như biển. Hãy lắng nghe các âm thanh khi chúng diễn ra. Đừng tưởng tượng, đặt tên hay phân tích các tiếng động đó. Chỉ cần lắng nghe bằng ý thức trải rộng. Hãy để các âm thanh đó đến với bạn và chạm vào thính giác của bạn. Hãy đi vào bên trong các âm thanh và để ý bản chất biến dịch của chúng. Nếu chẳng có âm thanh nào hết, hãy lắng nghe và an trụ vào khoảnh khắc im lặng này. Hãy chú ý xem các âm thanh nảy sinh tùy theo những điều kiện này và biến mất tùy theo những điều kiện khác như thế nào. Không bám chấp vào bất kỳ âm thanh nào, không khước từ bất kỳ âm thanh nào, chỉ là ý thức các âm thanh khi chúng giới sinh và biến mất. Hãy mở rộng bản thân đón nhận âm điệu đời sống trong khoảnh khắc này, ngay tại nơi này. Trong cuộc sống thường nhật của bạn, hãy lưu ý các thói quen tích cực và tiêu cực mà bạn có thể có theo phương pháp quán âm. Điều gì giúp cho bạn lắng nghe một cách trọn vẹn và phóng khoáng? Nếu bạn đang ở một nơi ồn ào, làm thế nào bạn có thể tự giúp mình? Bạn phải tìm một nơi im lặng hơn và đeo tai nghe vào chăng? Hay bạn có thể sống với những âm thanh này theo cách khác? Hãy tìm hiểu xem bạn có thể chuyển đổi thoải mái giữa việc sống trong im lặng và sống chung với các âm thanh ấy hay không?